vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 154 với đề tài Ít Người Được Chọn. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng: Nước thiên đàng giống như một vị vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vậy: Này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình. Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu chuyện thứ ba Chúa Giêsu phán với các thầy tế lễ cả và thông giáo là gì? Vua nhắc nhở khách mời dự tiệc mấy lần? Họ đã đáp ứng lời nhắc nhở cuối cùng như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Những người sỉ nhục và giết các đầy tớ của vua nhận hậu quả nào? Ý nghĩa của việc vua hình phạt những người gian ác này là gì? Câu hỏi thứ ba. Sau khi hình phạt những kẻ giết người, vua đã làm gì với tiệc cưới? Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua việc làm này của vua? Câu hỏi thứ tư. Tại sao người đến dự tiệc mà không mặc áo lễ bị hình phạt? Điều này nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nào khi đến với Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Câu chuyện thứ ba Chúa Giêsu phán với các thầy tế lễ cả và thông giáo là gì? Vua nhắc nhở khách mời dự tiệc mấy lần? Họ đã đáp ứng lời nhắc nhở cuối cùng như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi của các trưởng lão và các thầy tế lễ cả, bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này và ai đã cho thầy quyền phép ấy, theo Matthew chương 21 câu 23. Chúa Giêsu đã kể hai ví dụ. Thứ nhất, về hai người con trai, nhấn mạnh với họ rằng, có coi chừng những người thu thuế và phường địa điếm sẽ vào nước thiên đàng trước các chức sắc tôn giáo, vì họ đáp ứng lời dân mà tin Chúa. Và thứ hai, câu chuyện người trồng nho cảnh cáo những chức sắc tôn giáo sẽ có một hậu quả vô cùng thảm hại nếu họ giết con Đức Chúa Trời. Một cộng đồng gồm những người Do Thái và dân ngoại sẽ thay thế chỗ của họ. Rồi Chúa kể thêm ví dụ thứ ba về tiệc cưới để nhấn mạnh thêm những lời Chúa muốn dạy dỗ. Ví dụ mở đầu bằng câu nước thiên đàng giống như, cho thấy lời dạy này áp dụng cho nước Chúa chứ không phải là một tiệc cưới của trần gian. Vị vua làm tiệc cưới cho hoàng tử, khách đã được mời trước nhưng nhà vua vẫn cẩn thận. Tới ngày, vua cho đầy tớ đến nhắc những người được mời để họ khỏi quên. Nhắc nhở lần thứ nhất, không ai chịu đến. Nhắc nhở lần thứ hai với lời nhấn mạnh, tiệc, thú béo đã sẵn sàng, nhưng khách mời vẫn thờ ơ. Người thì bận việc này, người lo việc nọ. Họ xem công việc của mình quan trọng hơn tiệc cưới của hoàng tử. Thậm chí có người còn mắng chửi và giết các đầy tớ của vua nữa. Chúng ta nhớ rằng Chúa đang nói chuyện với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những chức sắc tôn giáo. Ẩn ý của câu chuyện nói lên thực trạng đau buồn là dân Israel, thông qua các lãnh đạo tôn giáo của họ, đã khước từ lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Trước đó qua ông Giăng Báp-tít và cuối cùng là qua Chúa Giê-xu. Nhưng họ không đáp ứng mà còn sỉ nhục và đóng đinh con Đức Chúa Trời trên cây thập tự nữa. Câu chuyện cho thấy tình yêu và lòng nhẫn nhục của Đức Chúa Trời đối với dân Israel nói riêng và toàn nhân loại tội lỗi nói chung. Ngài đã dùng nhiều lần nhiều cách để rao báo tin mừng cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, thế nhưng lòng người vẫn khép kín. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đã được Chúa cứu. Mỗi chúng ta phải hết lòng rao báo tin mừng cứu rỗi cho mọi người, dù lòng người đáp ứng thế nào, chúng ta cũng phải kiên nhẫn rao truyền. Câu hỏi thứ hai, những người sỉ nhục và giết các đầy tớ của vua nhận hậu quả nào? Ý nghĩa của việc vua hình phạt những người gian ác này là gì? Nhà vua khi chuẩn bị tiệc cưới cho hoàng tử đã gửi thiệp cho khách mời. Đến khi tiệc chuẩn bị xong, vua còn sai các đầy tớ đến nhắc nhở thêm hai lần. Sau khi các đầy tớ đến nhắc nhở lần cuối, họ bị khách mời mắng nhiếc và giết chết. Đến thời điểm này, nhà vua không kèm cơn giận. Sự kiên nhẫn của vua có giới hạn, nên vua sai quân lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Vì câu chuyện là một ví dụ để dạy dỗ các nhà lãnh đạo tôn giáo, nên ý nghĩa của câu chuyện nói về dân Do Thái. Họ được Đức Chúa Trời chọn lựa từ trước, và đến đúng thời điểm Đức Chúa Trời sai ông Giăng Báp-tít giới thiệu chiên con của Đức Chúa Trời đến thế gian, rồi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ rao giảng nước Đức Chúa Trời cho họ. Thế nhưng Chúa biết trước họ sẽ giết con Đức Chúa Trời. Và khi Chúa kể câu chuyện người làm công trong vườn nho và câu chuyện này, Ngài muốn nhắc nhở cho họ biết hậu quả khủng khiếp sẽ đến nếu họ giết Chúa. Nhưng đáng buồn là họ vẫn cứ cứng lòng. Vì vậy, việc vị vua trong câu chuyện sai quân đến tiêu diệt những kẻ giết người và phá thành của họ như một lời tiên tri, thành Jerusalem sẽ bị tàn phá vì cớ tội lỗi của dân Do Thái là dân được chọn. Đức Chúa Trời là đấng công chính. Ngài không thể không trừng phạt tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, nhân từ và nhịn nhục. Ngài luôn dùng nhiều cách để giúp tội nhân nhận biết tội lỗi mà ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng đến một thời điểm nhất định, nếu người nào vẫn cứ cứng lòng, không chịu ăn năn và chống nghịch với Chúa, thì chắc chắn sẽ chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Câu hỏi thứ ba, sau khi hình phạt những kẻ giết người, vua đã làm gì với tiệc cưới? Chúa Giê-xu muốn dạy điều gì qua việc làm này của vua? Sau khi hình phạt những kẻ giết người, vua ra lệnh cho đầy tớ rằng tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khách mời không chịu đến dự, vậy hãy đi khắp các đường phố mời bất cứ người nào họ gặp đến dự tiệc. Đầy tớ vâng lệnh vua ra đi, mời bất luận người nào họ gặp, cả tốt lẫn xấu, đến nỗi phòng tiệc đầy ắp người dự tiệc. Trong câu chuyện người chủ vườn nho, Chúa Giê-xu đã phán với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão rằng, bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Theo Ma-thi-ơ chương 21 câu 43. Giờ đây, trong ví dụ thứ ba, Chúa nói về vị vua mời bất luận người nào, dù tốt hay xấu, đến dự tiệc cưới mà không đòi một điều kiện nào cả. Đây là những người nghe lời mời và bằng lòng đáp ứng lời mời đến dự tiệc cưới. Cả hai ví dụ Chúa kể đều nhấn mạnh rằng, nếu dân Do Thái là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời, không đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu, thì chính dân ngoại là dân mà người Do Thái coi là kẻ xấu, là người tội lỗi, chỉ xứng đáng làm củi cho lửa địa ngục. Chúa sẽ mời họ, ban cho họ đặc ân cứu rỗi nếu họ bằng lòng nghe và tin nhận Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi không dành cho những người tự nhận mình đạo đức, tốt, nhưng dành cho tất cả những ai đáp ứng tiếng gọi tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi. Câu hỏi thứ tư, tại sao người đến dự tiệc mà không mặc áo lễ bị hình phạt? Điều này nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nào khi đến với Chúa? Câu chuyện kết thúc bằng một sự kiện không vui. Vua đến kiểm tra phòng tiệc, thấy có một người không mặc áo lễ của tiệc cưới mà vua đã may sẵn và phát cho mọi khách dự tiệc theo phong tục của thời đó. Vua hỏi tại sao bạn vào đây mà không nhận và mặc áo lễ của đám cưới, thì người ấy cứng miệng không đáp được. Đến dự tiệc cưới nhưng không mặc áo lễ tiệc cưới, chứng tỏ người ấy có thái độ bất cần, coi thường và làm sỉ nhục chủ tiệc. Người này chỉ muốn đến để thụ hưởng nhưng vẫn còn tự phụ, kiêu căng, không thèm nhận áo lễ của chủ tiệc cấp phát. Vua truyền cho tả hữu trói người ấy, ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm, đầy tiếng khóc lóc và nghiến răng. Hình ảnh của ví dụ tượng trưng cho những ai không chấp nhận mặc chiếc áo công nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đến với tôn giáo nhưng vẫn tự hào về sự công nghĩa riêng của mình, không chấp nhận được xưng công nghĩa bởi sự tiếp nhận Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người, nhưng những ai chỉ đến với tôn giáo mà từ chối tiếp nhận Chúa Giê-xu để được xưng công nghĩa thì vẫn bị hình phạt nơi hỏa ngục. Những người Do Thái từ chối lời mời gọi nên mất phần cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, và cả những người ngoại được mời, nếu không bằng lòng mặc chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu thì cũng vậy. Vì thế Chúa kết luận, vì nhiều người sẽ được mời nhưng ít người được chọn. Dân ngoại được mời rộng rãi, nhưng cũng có ít người bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu để được chọn. Vấn đề mấu chốt của chúng ta khi học bài học này là chính chúng ta có vui nhận lời mời gọi của Chúa Giê-xu một cách nghiêm túc hay không. Lời Chúa cảnh báo, bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 1 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 155 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.